Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp bảo là phương linh dược có công năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Ai có niềm tin trong sạch, tu tập và thực hành theo pháp bảo, hằng được sự hạnh phúc an lạc trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng đệ tử xin đê đầu đảnh lễ pháp bảo. Tăng bảo là những vị đệ tử của Đức Phật, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử cũng xin đi đầu đảnh lễ tăng bảo. Nguyện cầu hồng ân tam bảo và phần phước phát sanh do sự thành kính đảnh lễ và tán dương xin hãy gia hội toàn thể chư thiện nam tín nữ đạo tràng Phật tử hiện đang có mặt ở đây, nhất là gia đình thí chủ, được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc tốt an vui sức mạnh, và nhất là có trí huệ sáng suốt để tinh tấn tu hành, cuối cùng động tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, hôm nay là ngày mùng 5 Tết năm Mậu Tý Phật lịch 2551. Chúng tôi có duyên lành được là một Phật tử có tâm đạo, tức là cô Hồng ở đây, cung thỉnh quan lâm về tiêu gia của thân mẫu của mình, tức là bà Trương Thị Muối, pháp danh Trí Ngọc, để thuyết giảng Phật pháp đến cho chư Phật tử chúng ta quan lâm và dân tộc đến đây để lắng nghe. Trước tiên thì chúng tôi xin thành tâm tán thác công đức của Phật tử Trương Thị Muối, pháp danh Trí Ngọc, bác đã có tấm lòng trong sạch quan hỷ bố thí cúng dường cho chú xứ để cho chúng tôi đến đây cùng với chư Phật tử được thuyết pháp. Quý vị nghe pháp, bài pháp này hôm nay chúng tôi xin được giảng có cái tựa đề là tu tâm. Ở đây thì tất cả chúng ta ai cũng đi chùa và cũng đã nghe cái từ tu tâm rồi. Như vậy thì tu tâm là tu cái gì? Ở đây siêu sinh phép được hỏi các Phật tử chúng ta thường nghe ở trong chùa nói mình là phải tu tâm. Vậy là tu tâm là tu như thế nào? Là tu cái gì? Ở đây tâm được trong kinh Đức Phật Ngài định nghĩa đó là sự biết cảnh. Sự biết cảnh ở đây tức là biết cảnh sắc, biết cảnh thinh, biết cảnh khí, biết cảnh vị và biết cảnh xúc, cuối cùng là biết cảnh thân. Cảnh sắc là những gì có mắt mình thấy được gọi là cảnh sắc, những cái gì mà lỗ tai mình nghe được gọi là cảnh, những gì cái lỗ mũi mình ngửi được gọi là cảnh khí, những gì cái lưỡi mình nếm được gọi là cảnh vị, những cái gì thân mình xúc chạm gọi là cảnh xúc, và những cái cảnh quá khứ đã qua, những cái chuyện đã qua mình nghĩ tới, những cái chuyện tương lai mình vẫn mong tới, thì đó là gọi là cảnh pháp. Như vậy do có cái cảnh trần tức là cảnh sắc, và do mình có con mắt, cho nên khi căn tiếp xúc với cảnh nó tạo ra một cái biết do con mắt thấy được, gọi là tâm nhãn thức. Quý vị có nghe cái từ tâm nhãn thức chưa? Tâm nhãn thức tức là cái biết do con mắt mình thấy cảnh sắc, rồi do có cái âm thanh tức là cảnh thinh, rồi do mình có cái thần kinh nhĩ từ cái lỗ tai, căn cảnh nó gặp nhau để rồi tạo ra một cái biết do cái lỗ tai nghe được, gọi là tâm nhĩ thinh. Rồi do có cái cảnh vị, cái lưỡi mình nếm được, gọi là tâm thiệt thích. Rồi do có cảnh khí, lỗ mũi mình ngửi được, là tâm thị thích. Rồi do cái thân mình xúc chạm với vật mềm, vật cứng, thì gọi là tâm thân thức. Và cuối cùng là có cái cảnh pháp, cái ý thức mình bắt được, gọi là tâm ý thức. Như vậy thì cái chữ tu tâm ở đây là chúng ta tu sáu cái tâm này. Tu sáu cái tâm này, trong kinh Đức Phật Ngài dạy chúng ta người tu phải nên phải gìn giữ cái tâm mình, nên tu tập cái tâm, tức là tu tâm nhãn thức, tu tâm nhĩ thức, tu tâm tỷ thức, tu tâm thiệt thức, tu tâm thân thức, tu tâm ý thức. Tại sao phải tu sáu cái tâm này? Tại con người của mình nó chỉ có sáu cái tâm này thôi. Hàng ngày quý vị để ý sáng, từ sáng cho đến tối khi mình thức dậy, bắt đầu mình mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì những cái cảnh á, mà ưa thích á, cái cảnh mà nó thượng theo mình á, thì mình vui, mình ham. Những cái cảnh mà không ưa thích á, thì mình khó chịu, bực mình, mình nổi sân lên. Như vậy thì do có cảnh trần và do có cái tâm Cho nên bây giờ chúng ta phải tu cái tâm nhãn thức, tu cái tâm nhĩ thức, tu cái tâm thiện thức, tu tâm thân thức, tu tâm ý thức. Đức Phật này ví dụ cái con người chúng ta là một căn nhà mà có 6 cái cửa, là cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa thân, cửa ý. Mà kẻ trộm là gì? Kẻ trộm tức là tham sân si, lúc nào nó cũng rình mình hết. Quý vị cứ thử nghĩ căn nhà mình đây có một cái cửa thôi mà anh trộm nó vô, mà mình khóa cài đàng hoàng. Còn mình ở đây căn nhà ngủ bẩn này mình có 6 cái cửa mà mình mở thắt quát ra, mình không có sợ trộm. Tức là mình không có sợ tham sân si, mình không có sợ phiền não vô. Nhiều khi có những người còn mở cửa ra rủ phiền não vô ở với mình. Hằng ngày quý vị sống bởi gì? Sống với tham, với sân, với si. Sống với ganh tị, sống với đố kỵ, sống với bỏng sẻn, sống với tật đố xen tham, sống với phiền não. Mình sống riết rồi mình quen, mình quen tức là mình không có sợ phiền não. Đức Phật ngày nhìn chúng sanh á, đối với vị ngày nhìn cái gì để ngày khởi lên cái tâm từ bi. Ngài không có nhìn cái bề ngoài, mà ngài nhìn cái tâm của chúng ta. Ngài nói rằng á là trong kinh ngài dạy là tham ái sanh sầu muộn, tham ái sanh lo sợ. Người không có tham ái sẽ không có sầu muộn lo sợ. Ngài nhìn xuống chúng ta, ngài thấy đầy tham ái trong người, ngài thấy thương quá. Ngài nói trời ơi, tham chi là khổ lắm con, ôm ấp chấp thủ chi khổ. Mà mình thì mình dính mắt cuộc đời, mình ôm ấp cuộc đời này, mình cho là có ta trong đó, có cái của ta và có cái tự ngã của ta. Cho Đức Phật ngài nhìn xuống, ngài thương mình lắm. Ngài thương mình cũng giống như mình thương mấy đứa trẻ mà nó không biết dọc đất tay chân lắm bùn rồi ăn uống rồi mất vệ sinh, thì mình thấy tội mấy đứa nhỏ nó thiếu hiểu biết, nó ra ngoài trời nó dăng nắng nó tắm mưa rồi nó sẽ bệnh. Thế tội mình người lớn biết mình nó dăng nắng tắm mưa, mà thấy mấy đứa nhỏ nó ham vui quá, nó thích tắm mưa, thích dăng nắng để rồi nó bệnh. Thì cũng vậy, mình á, mặc dù mình sống với tham với sân với si mà mình thấy dễ chịu. Và Đức Phật thì nhìn xuống ngày thấy thương mình quá. Mình tối ngày bị tham sân si nó dày vò mình, nó làm chủ lấy mình, nó điều khiển chúng ta. Mắt mình thấy sắc cái nào mà ưa thích thì mình hoan hỷ, mà không ưa thích thì mình có sợ. Tai mình nghe tiếng ai khen thì mình vui, mà ai chê cái mình buồn. Mũi mình ngửi cái mùi nào mình thấy thích cái mình hoan hỷ, không thích cái mình khó chịu. Lưỡi mình, vậy mình ăn cái gì thấy ngon cái mình vui, mình khen ngon quá mà ăn dở, cái này dở quá tôi thích ăn. Như vậy thì cái tâm mình nó bị cảnh nó lôi cuốn đi. Thì bây giờ hôm nay chúng tôi dạy cái bài pháp này là nhân dịp đầu xuân Mậu Tý, được cái phước duyên là bác Phật tử Trương Thị Muốn phát danh là Trí Ngọc phát cái tâm là cúng dường cái trú xứ này để cho sư đến đây cùng với quý vị gặp nhau. Sư nói pháp quý vị là người nghe pháp. Mà Đức Phật ngài dạy là trên thế gian này có hai hạng người khó tìm nhất ở đời. Hạng người thứ nhất là nói được pháp Như Lai, và cái hạng người thứ hai là nghe được pháp Như Lai. Quý vị tưởng nghe pháp dễ khó nghe, nghe nhạc thì dễ, nghe pháp khó. Mấy đứa trẻ con mình ở nhà mở bằng pháp lên đâu thèm nghe đâu, má mở bằng nhạc lên nghe pháp con nhức đầu quá. Nó ưa thích cái cảnh trần. Nhưng mà còn mình thì mình ưa thích nghe pháp, tại vì pháp của Đức Phật là pháp ngược dòng, mà chúng sanh thì xuôi dòng. Dòng đây dòng đời, dòng đời tức là mình sống là mình phải tham phải sân. Chứ bây giờ sư ơi, sống mà không tham sân có sống làm gì? Ra ngoài hiền quá mà hiếp, mà tu theo sư dạy thì thôi con biết rồi, con ra ngoài bị người ta hiếp. Mình nghĩ được như vậy á, mình bị người ta hiếp, nhưng mà mình phải nghĩ rằng mình là cái kẻ chiến thắng trên cái bàn. Ví dụ như ra ngoài mà người ta sân si với mình, cái mình nghe Đức Phật dạy thôi nhẫn nại, chịu đựng nhịn nhục, cái mình nhịn, cái mình về mình nghĩ rồi nhịn nhục nó làm tới quá, nó giữ lên cái nó sợ. Có nhiều người nói sư ơi, bây giờ thời nay con gặp Phật thì tu gặp quỷ phải trừ sư ơi, chứ gặp quỷ mà không tu mà tu nữa nó làm dữ lắm. Rồi cái bên Trung Hoa người ta mới chủ trương rằng là sống ở đời á, có thù không trả không quân tử. Cái người quân tử bên Trung Hoa người ta trọng lắm, người ta rất là quý. Người ta nghĩ rằng phải trả thù, thù cha thù mẹ bất cộng đáy thiên. Mình thương cha thương mẹ phải trả thù,
hoặc là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Họ có cái chủ trương như vậy. Mà mỗi lần trả được thù thấy cái lòng mình nhẹ. Ghét ai mà chửi được cái bà đó, trời ơi, về ăn ngon ngủ yên. Mà là mà quý vị giận ai, quý vị chửi người ta được, quý vị thấy nhẹ không? Đó quý vị nhẹ không? Nhẹ không? À không được, phải không? Được. Nói nhẹ. Trong kinh Đức Phật này dạy là hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, chỉ có từ bi diệt hận thù là định lực thiên thu. Quý vị thấy xem phim tàu, cứ quan trái nó quan kết quan cả, quan gia gặp quan gia, thù trước thù sau nó trả, cứ lòng vòng lẫn quẩn, đâu có dứt được. Cái Phật ngày mới ra đời, ngày nói buông bỏ cái từ bi gì. Mỗi lần mà thấy người kia sân si lên ấy, mà mình không sân si tức là mình đang chiến thắng. Đối với gì mình chiến thắng ai? Mình chiến thắng họ hay là chiến thắng ai? Chiến thắng mình. Quá hay, chiến thắng mình. Tức là mình chiến thắng cái lòng sân thịnh. Thấy không? Tôi không phải mà tôi sợ đâu. Mà tại tôi sợ phiền não. Lỡ có ông chồng nào mà ông gây cho mình phiền não quá, mình kiềm chế lên. Mình nói tôi không phải tôi sợ đâu, tôi cũng đủ sân si với ông được. À, nhưng mà tại tôi sợ phiền não. Tôi đi đến, tôi nghe ông sư thích định dạy là cái tâm mình, cái tu tâm đừng có để cái phiền não. Tôi không phải tôi sợ bà, mà tôi sợ cái tâm tôi có phiền não. À, tôi nhớ. Ngài Ajahn Chah là một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng ở Thái Lan. Ngài dạy rằng là đừng có nhìn vào cái người làm cho mình phiền não, mà hãy nhìn vào cái tâm phiền não của mình. Mình ghét cái người đó quá mà khái nhìn, mỗi lần nhìn là bực mà nhìn hoài. Tại sao mình không nhìn vô cái tâm phiền não của mình? Mình nhìn vô cái tâm phiền não của mình thì cái phiền não nó sẽ diệt. Mỗi lần mà mình sanh mình niệm sanh ngã thì cái phiền não diệt ngay. Đây mình đang tu tâm mà. Tu tâm tức là mình giữ là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức. Trong kinh Đức Phật ngài dạy là khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, những nguyên nhân gì làm cho tâm chúng ta khởi lên tham ái hoặc là ưu bi thì hãy khắc phục và chế ngự những nguyên nhân đó. Tham ái là thích, ưu bi là sân hận, thì nào thì hãy khắc phục và chế ngự những nguyên nhân đó. Như vậy thì do con mắt mình thấy cảnh đó mình không ưa thích, sao mình khó chịu, thì hãy khắc phục chế ngự, đừng có nhìn cái cảnh đó, mà nhìn cho cái tâm thiền nào. Ngài giải tiếp, đừng có sửa một người hay một vật mà mình không ưa thích, mà hãy sửa cái tâm không ưa thích của mình, được không? Đó, bây giờ bắt đầu tu là tu với mình, chứ nó tu với mình. Mà mình có một cái bệnh tập thái tu dùm người ta, tu dùm người ta là sao? Dòm người ta, có người ta có tu không? Cái bà này đi chùa thấy không có tu hành, trời đúng không? Đúng. Mà trong đó mình cũng đâu tu hành, cái mình lo mình sửa người ta không mà. Bà đi chùa thấy vậy mới đúng. Trong cái đó rác trong nhà mình một đống, chịu quét khách chổi trà qua quét rác nhà này. Mà ví dụ như quét rác gặp như nhà sư cảm ơn, thầy sư có tu, còn gặp cái nhà có tu khách chổi trà thì quét trà cũng kỳ. Mà trong cái đó cái nhà mình rác không, cái nhà tâm mình nha, cái nhà đây tức là cái nhà tâm mình, cái phiền não tâm mình thì mình không có tu, mình lo mình dòm ngó của bà kia có tu, bà nó có tham đó, bà nó sao thế, rồi cái mình sửa họ, mình sửa có được không? Không được, không bao giờ sửa được. Đức Phật này cũng sửa mỗi nghiệp duyên của mỗi người, cho nên là chúng ta phải nhớ rằng đừng có sửa một người hay một vật làm cho mình khó chịu, mà hãy sửa cái tâm. Ví dụ ông chồng làm cho mình khó chịu mình sửa hoài có được không? Đứa con làm cho mình còn phiền não mình sửa nó hoài, thôi giờ mình sửa cái tâm khó chịu của mình. Mình ghét cái người đó mình sửa đi, làm sao gặp người đó mình thấy buồn. Giờ những gì em ưa sư thấy không? Giờ xin định mình nhìn thấy không? Thôi sửa cái tâm tôi biết, tôi nhìn ông tôi thấy ưa luôn. Là tu luôn, có tu luôn. Đúng không? Mình nhìn cái tâm mình có tu thì mình nhìn ai mình thấy nó cũng mát mẻ. Còn tâm mình không tu cái mình chọn lựa. Chọn lựa ngay. Cái người này nói chuyện với tôi khen tôi hoài tôi khoái, còn người nói chuyện với tôi chê tôi hoài tôi ghét. Như vậy thì mình có sự chọn lựa. Tại do cái tâm mình chứ tìm cái cảnh. Cho nên tu tâm ở đây tức là chúng ta tu cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, tâm ý thức. Một ngày thì mình xài những cái tâm này, ở trong kinh dạy rằng là bất phách tham sân khởi, di cũng tự giác thị. Cái câu này có nghĩa là đừng sợ tham sân sanh khởi, mà chỉ sợ mình không biết đó là tham và sân. Câu này rất là hay, cái gì nghe cái gì nhé. Cái chuyện tham sân sanh khởi là thưa sư là cái chuyện thường trực. Bây giờ con thấy cái mặt của bà này cái son mà cái cặp mắt của con nhìn là con thấy con thương. Cái anh này cái mặt như vậy mới đẹp trai con thương, có mặt cái chữ điền thì con ghét. Cái, đó là cái quy luật. Cái màu hồng con thích mà cái màu đỏ con thích. Thì mỗi người nó có một cái sở thích riêng. Cái sở thích này gọi là tham. Cái sự không thích tức là sân. Nhưng mà mình đừng có sợ cái tham cái sân này sân cận. Cái sự sự nhận định thì tham một ngày còn thích quá. Cái chuyện gì bình thường. Nhưng mà phải biết đó là tham là sân. Đến chi vậy? Để mình không có làm ác. Ví dụ như mình gặp cái bà đó mình không thích tức là mình sân. Thì mình nhớ niệm sân à sân ngà sân ngà. Mình biết mình đang sân. Để khỏi chửi bà vô. Rồi không niệm mình chửi rồi. Mà khi mình chửi vậy tức là mình tạo nghiệp rồi. Tạo nghiệp khổng. Bây giờ ông chồng mình có ông chồng mà ông cứ sáng xỉn chiều sai hoài, không lo vợ con gì hết. Mà Đức Phật Ngài dạy là cái thân ngũ quẩn này là năm quẩn là khổ. Trước đây mình mang cái thân ngũ quẩn này là cả mỗi khổ quẩn rồi. Sắc là khổ, thọ là khổ, tưởng là khổ, hành là khổ. Tức là tóm lại ngũ thu quẩn này là khổ. Năm quẩn này khổ muốn chết rồi đi kiếm cái năm quẩn thì nó cái hành mười quẩn. Rồi mười quẩn này gặp nhau cái sanh ra được hai ba đứa con, cái mỗi đứa con năm quẩn. Căn nhà mà tới mấy chục quẩn nữa. Khổ không? Quý vị có hiểu cái từ ngũ quẩn không? Con người mình gồm có gì? Năm quẩn. Tức là ngày dạy con người chúng ta gồm có gì hình thành? Năm quẩn. Là sắc quẩn nè, là thọ quẩn nè, là tưởng quẩn, là hành quẩn, là thức quẩn. Mà Đức Phật Ngài dạy sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là vô thường. Mà cái gì vô thường là khổ hay lạc? Đối với vị là khổ hay lạc? Là khổ. Mà cái gì vô thường là khổ? Thời có nên cho đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta? Không nên nói gì vậy. Tự nhiên mình cho ông chồng là của mình, đứa con là của mình thì không nên. Rồi mình cho mình là mình. Mà mình đây được hình thành bởi năm quận là cái nghiệp duyên. Mà Đức Phật Ngài dạy cái người nào mà có tu tâm á, tức là đang sống. Mà không có tu tâm là đang chết. Nói theo cái kinh ấy, anh đang bị phiền não thiêu đốt là đang chết. Phiền não là gì? Là tham sân si, là mạn nghi, là không trồng chỉ miết. Cho nên khi mà mình đang có tu tâm, tức là mình có chánh niệm, mình biết mình thì mình đang sống. Mà mình bị tham sân si nó nhập vô mình là mình đang chết. Vậy thì xin hỏi quý vị, hằng ngày mình chết nhiều hay sống nhiều?
Chết nhiều.
Bây giờ cái ông chồng mình, ông gây cho mình phiền não. Ông đi nhậu sai về, ông chẳng những không biết lỗi, ông còn tự nữ mình. Thì người vợ phải sao? Phải niệm ngay trước mặt mình là một cái xác chết. Nó nhỏ này nghe, đừng có về nói ông xác chết, ông không đi tìm siêu tự. Mình niệm, tại ông không tu, ông đang bị tham sân si trong ngưỡng mà đang sân si, nữ mình cũng sân, mình niệm sang chết, mình niệm thầm trong tâm mình thôi. Để như vậy để mình không có chấp nhất cái xác chết này. Bởi vì mình không niệm như vậy thì mình sẽ sân lên, mà mình cử lại. Thì sư ở ngoài nhìn vô, thấy hai xác chết đã cãi nhau không sụn. Bây giờ mình mới nghĩ là ông chồng, đứa con là cái nhân quả nghiệp báo của mình. Mà cái nhân quả nghiệp báo thì mình dễ tu. Muốn biết đời trước mình tạo cái nhân gì thì sẽ có quả đời này mình gặp. Và muốn biết đời sau mình như thế nào thì sẽ cái nghiệp duyên của mình tạo. Giờ ông chồng, đứa con là cái nghiệp duyên của mình thôi. Nhân quả của mình. Cho nên mỗi lần mà ông đi nhậu về thì mình cứ gặp ông mình nói nhân quả nghiệp báo của em mới đi nhậu về đó. Trời ơi, nó khỏe người nghĩ đến nhân quả nghiệp báo để nó khỏe thì khỏi có phiền não. Nghĩ chồng em đi, chồng có về thì phiền não nghe. Nhưng mà cái nghĩ nhân quả nghiệp báo của em mới về đó, nhân quả tới rồi mới chịu. Mà Đức Phật Ngài dạy hãy quả, cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển chốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu không nơi nào móc bỏ sầu. Mình đã tạo cái nhân quả nghiệp báo đó rồi thì phải gặp cái nhân quả nghiệp báo. Cho nên cái tâm mình nó nhẹ, dễ tu lắm. Cái thằng nó tu cho mình thì nó tu lắm. Chứ mình nhằn nhằn mà nó ăn cái dậu suốt ngày sáng đêm, nó không lo gia đình chồng con cái phiền nào tới. Còn vậy mỗi người đều có cái nghiệp. Vì vậy mà người ta mới dạy rằng là ở đời thì mình sống cho đúng, làm người. Thiên ai tâm cõi hồng trần, làm người phải có chữ nhân tính đạo đức, hoặc là cái nghiệp duyên có ở nơi người, sống sao phải đạo thì Phật trời mới chở che. Rồi không ăn nhiều ở lành ở ác không mà cứ nói mà có phù hộ mình, phù hộ cái nhà cái bên, nói trời cao cũng có mắt, Phật cũng thương mình, cũng thương cái ông hàng xóm, cũng được. Mình sống đúng đạo thì Phật trời chở che. Mình tu theo đạo Phật thì tu tâm, tức là cái tâm mình nó sẽ, cuộc đời nó sẽ an lạc. Mà xin thưa rằng á, ai mà có tu tâm á thì cái người này cái lòng vững như kiềm, dù ai nó ngã nó nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềm. Mình không có ảnh hưởng cái cảnh của mình mà mình là ảnh hưởng cái tâm sôi trong tu tâm, mà tu đây cái phần ngày dạy rằng là Như Lai chỉ là bậc đạo sư, các con phải tự đứng lên mà đi. Cái gì hiểu chữ đạo sư là gì? Đạo là đường, sư là thầy, tức là người chỉ đường đúng không? Đúng không? Cái Phật ngài là cái người chỉ đường chúng ta phải tự đi. Và giáo pháp của Đức Phật ngài dạy rằng là chỉ có một, cũng giống như nước biển chỉ có một vị mạnh duy nhất, giáo pháp Như Lai cũng có một vị duy nhất, đó là giải thoát. Không, cái gì hiểu chữ giải thoát không? Giải thoát là ăn vui. Giống như bây giờ mình đang bị nhốt trong cái nhà được giải thoát ra ăn vui đi, đúng không? Vậy thì mình có sống trong giáo pháp Đức Phật mình có ăn vui không? Đó, ai mà có ăn vui thì người đó mới nếm được cái hương vị của Phật. Còn nếu không có ăn vui thì người đó giống như cái muỗng nằm trong nồi canh, không nếm được cái vị của nó. Mình cũng giống như cái lưỡi mình nếm được cái vị canh thì mình sẽ ăn vui. Trong kinh Đức Phật ngài dạy có năm cái lợi ích khi nghe pháp. Lợi ích thứ nhất là nghe được các pháp chưa từng nghe, tức là những điều quý vị sư nói những cái gì trước đây chưa từng nghe bây giờ quý vị nghe. Thứ hai là quý vị thấm nhuần các pháp đã từng nghe, tức là những cái điều mà sư nói đây nhiều khi quý vị có nghe, có gì giảng sư nói đã rồi hôm nay được nghe lại. Cái gì biết đủ nhưng Phật pháp không nên biết đủ, tài sản nên biết đủ, vật chất nên biết đủ, danh vọng tiền tài nó biết đủ, nhưng mà nghe pháp đừng biết đủ. Cho nên nghe rồi lại để thấm nhuần. Mỗi một lần mình nghe vậy mình thấm nhuần, khi mình mới nghe thì mình hiểu nó mờ mờ, mình nghe nhiều lần mình hiểu sâu, tại nó có cái từ vô ngã giải. Hồi đó mình mới nghe thì mình chưa hiểu cái từ Phật học này, nhưng mà đi chùa thời gian mình nghe bạn đạo nói chư tăng thuyết pháp, các thầy thuyết pháp, cái mình nghe mình quen một số cái từ trong đạo đi, cái hạn như ngũ quẩn là gì, thập nhị nhân duyên là gì, tứ diệu đế là gì, cái mình nghe rí cái mình mới quen. Thì có cái từ gì mình quen cái mình mới thấm nhuần. Và cái điều lợi ích thứ ba của sự nghe pháp là gì? Đó là khi nghe pháp tâm được an vui. Ở đây xin hỏi quý vị, nãy giờ quý vị nghe pháp có an vui không? Cho nên bây giờ tạm thời khi mà bước qua khỏi cái cửa nhà, bước vào cửa nhà của bác gọi là tiếng lọc ở đây, là quý vị phải buông hết những cái chuyện này. Để mình ngồi ở đây mình lắng đọng tâm tư mình nghe. Còn nếu như mà quý vị ngồi ở đây mà nhớ chuyện nhà thì quý vị thấy Phật pháp rất khó nghe. Khó nghe đây tức là không có duyên. Cái hạn như cô Hồng ở đây cũng mời quý vị đến đi nghe pháp. Quý vị nghe nó đi nghe pháp thì mình bận được. Mình có duyên nghe. Mình nghe mình thích, mình thích đi nghe. Chứ còn mà cái những người họ nghe mà nó thôi không thích. Và vô họ nghe mà không hiểu gì hết. Họ nghe sẽ nói trời ơi, sẽ nói chuyện năm trên người dưới, sẽ nói chuyện đông, chuyện tây, chuyện này nọ đâu có quan hiểu. Thì không hiểu. Mà không hiểu thì họ đâm ra họ nhàm chán. Như vậy thì cái thuốc duyên. Cho nên cái thuốc duyên này là chúng ta phải tự đạo. Quý vị muốn Đức Phật đến tới độ mình không? Muốn. Thì bây giờ mình phải nghe pháp của ngài chứ. Những cái điều sư nói là pháp của Đức Phật. Pháp của Đức Phật. Đức Phật chỉ tế độ những người hữu duyên lên tế độ. Quý vị biết thời Đức Phật á, ngày ra đời á, mỗi buổi sáng ngày dùng cái trí tuệ của ngài, ngày xem xét cái chúng sanh nào có duyên lành với ngài, ngài mới đến tới tế độ. Còn chúng sanh không có duyên ngài không đến. Ngài đến nó chửi ngài sao? Thiệt. Hồi xưa Đức Phật đi lần trước nghe. Nhóm tín đồ đi làm sao? Nhóm bên đây đường á thì tán thán ca ngợi Đức Phật hết lời. Còn nhóm bên kia đường chỉ trích phê phán Đức Phật cũng hết lời luôn. Mình nghĩ nhóm nó tà kiến ngu thiệt. Mình đây ước gì mình được thấy bóng của Phật thôi, chứ đừng như thế này. đây mình thấy được cái tượng hình Phật, Đức Phật, cái hình Đức Phật. Mình nhìn vô gương mặt của Ngài, mình thấy nó từ bi, nó bác ái, nó khoan dung, nó độ lượng, nó vị tha, nó không có thù hận. Nhìn nó thấy nhẹ nhàng. Mỗi lần quý vị lên lại Phật đó, quý vị lại cái tượng hay là lại cái ân đức của Ngài, phải lại cái ân đức của Ngài. Ngài có tỉnh đức, trí đức, bi đức. Con lại Phật cho lòng thánh thoát, hình bóng Ngài cứu độ chúng sanh. Mỗi lần mà giận ái quá lên đốt nhang lại Phật liền. Biết chứ vậy? Để mình nhìn cái gương mặt của Đức Phật, trong ánh mắt của Đức Phật nó chứa đựng bao nhiêu điều. Quý vị thấy được cái điều đó, nhìn cho nó cái bao nhiêu cái muộn phiền nó tiêu tan rồi. Cái định nhìn vô cái cặp mắt của ông chồng mình thấy phiền não. Nhìn vô cặp mắt của Đức Phật thì mình thấy trong đó nó không có cái nhỏ nhen, không có cái sự khó chịu, không có cái sự sân hận, không có cái sự thù oán, là rất là mát mẻ, rất là từ bi, làm cho cái tâm mình nó mát đi liền. Cho nên cái tu tâm ở đây nó rất là quan trọng. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng là che ta đang ăn thích khẩu quê tâm ăn quá đa miếng, đây là câu tiếp hạn. Cái nghĩa là gì? Này các vị theo, tác ý tức là nghiệp. Tác ý là gì? Là cái tâm đó. Cái tâm. Chúng tôi xin kể câu chuyện này để hỏi quý vị coi cái tâm như thế nào. Cái tâm như thế nào? Nếu như cái tâm chúng ta chưa tu, trong cái thời kỳ mà chư Phật độc giác ra đời thì có một vị Phật độc giác thì ngồi thiền ngay cái chỗ này, cái ngã ba đường. Ngày ngồi gọi là nhập thiền diệt thọ tưởng định. Trong kinh nó có cái loại thiền diệt thọ tưởng định, tức là ngày thiền mấy ngày liên tục. Thì cái trời đổ cơn mưa thì trên cái đầu của Đức Phật á có che cái lỗ, che cái lỗ, mà giữa cái lỗ thì nó có cái lỗ, nó có cái lỗ, thì nước mưa nó mới nhiễu theo cái lỗ nó xuống, nó ướt Đức Phật đi. Mà ngày thì ngồi thiền thì không có nhúc nhích, chứ phải như mình giờ đang ngồi thiền mưa cái bỏ chạy vào nhà. Thì có một cái người thiện nam tử á, nó đi ngang, cái thấy Đức Phật ngồi thiền mà trời mưa, nước mưa nhiễu vô nước nhà. Thì người thiện nam tử này mới đi tìm một cái vật gì đó với cái lòng thành kính là muốn che cái lỗ, cái lỗ trên giữa cái lòng nó có cái lỗ, mà tìm hoài chung quanh không có cái vật gì hết. Cái chiếc dép lướt qua bên đường còn lại chiếc, cái người thiện nam tử này mới lấy cái dép đó mới để lên cái lỗ của đầu lòng, che cái nước mưa xuống rồi lại bỏ đi. Rồi một chút sau cái một người thiện nam tử khác đi đến mới nhìn thấy tội ai mà bất kính quá, tự nhiên cái dép để lên cái đầu lòng che đầu Đức Phật. Cái người thiện nam tử này thò tay lấy xuống, nước mưa lại ướt Đức Phật đi. Thì xin hỏi quý vị, đố quý vị với hai người này có tội hay có phước? Người thứ nhất có tội hay có phước? Người thứ hai có phước hay có tội? Người thứ nhất có phước. Người nào cũng có phước, đúng. Tại cái tâm của cái hai người này đều tốt, đúng không? Cái tâm của hai người này tốt. Tôi kể câu chuyện này để minh họa cho quý vị thấy được cái chuyện ngụ ngôn là cái tâm của hai người này đều tốt. Cái tâm nó quan trọng. Mà tu ở đây tức là cái tu tâm, mà tu thật sự trong tâm mình, cái tâm mà nó đẹp đó thì cái gương mặt là đẹp. Xin báo quý vị một điều, ai mà hay giận hay hờn hay sân hay thù hay quá, người đó đời sau sinh ra xấu xí. Thì tại tâm nó tạo sắc tâm, cái tâm mình nó tạo ra cái sắc pháp của mình. Quý vị không tin sư, bên nào quý vị đang giận thiệt giận cái gương soi mặt mình có giống ai? Đừng có giống sư nha. Không, bên nào đang giận á, la mắng con cái hay giận hờn bực bội gì đó, cái gương soi mặt mình coi giống ai? Có giống sư Định không, ai giống sư nào? Nhìn nó thấy xấu liền. Cái tâm nó tạo sắc pháp, mà mình tạo nhiều là cái gì á, cái sắc pháp đó, cái tâm mình nó đốt cái sắc pháp rồi đi. Mà sư xin thưa rằng đó là cái gì á, nó cũng có cái thói quen thôi. Mình tham riết cũng quen, mình sân riết cũng quen, mình giận riết cũng quen, mình bố thí riết cũng quen, mà mình bỏ xẻ riết cũng quen. Mà cái thói quen này là do mình tập. Mà trong nhà chùa có một cái từ gọi là tiền thiên tập. Tiền thiên tập, tức là những cái tập này do mình tập nhiều đời nhiều kiếp mình thành cái thói quen. Mà khi mà thói quen như vậy rồi thì khó bỏ, rất là khó bỏ. Cho nên cái tâm nó rất là quan trọng. Khi quý vị làm phước cúng dường đi chùa lễ Phật cũng vậy, cái tâm mình nó phải thật sự là quan hệ. Mình làm phước mà cái tâm mà không quan hệ thì cái phước đến độ bị giới hạn này. Chúng tôi xin kể một câu chuyện để minh họa cho vấn đề cái tâm chúng ta biết cúng dường không quan hệ. Thời Đức Phật còn tại thế, tại thành Sa Quá Thi, có một ông trưởng giả. Trưởng giả hồi xưa kêu trưởng giả giống như mình bây giờ tỷ phú rồi. Giàu có đã kêu trưởng giả. Ông giàu có lắm, tiền bạc rất là nhiều. Nhưng mà ông có một cái bệnh duy nhất là keo kiệt. Ông giàu ông keo kiệt. Keo kiệt mức độ mà ông dám xài. Thì quý vị biết có một sự việc như thế này. Một hôm nọ có cái ông chủ giả bạn ấy, trên đường đi lên kinh đô để mà hầu vua, thì mới ghé cái nhà ông chủ giả keo kiệt này. Vì bạn với nhau lâu năm biết rồi, khoảng năm nọ thấy keo lắm, cho nên đi là ông chuẩn bị theo đồ ăn ăn, chứ không có nói ông nội nào bây giờ đóng mời mình ăn đâu. Bạn nhau mấy chục năm biết rồi, còn keo kiệt nữa, họ sẽ cho ai ăn đâu. Thì cái ông chủ giả bạn ấy, khi đến bữa ăn ông dọn đồ ăn ra, bài đồ ăn ra mà ông mời cái ông trưởng giả chủ nhà ăn luôn. Ông trưởng nhà đâu có ăn,
rồi ăn lại mất bần lại nó thao luôn,
không dám ăn, nhìn thôi cho dám ăn. Thì sau bữa ăn đó hai ông mới lên chầu vui trở về, cái ông trưởng giả keo kiệt đó ông lâm bệnh. Bà vợ phải đi mời hết đại phu này đến đại phu nọ về khám mà kiếm hoài không ra bệnh. Cuối cùng cái ông mới kéo bà vợ lên, nó nhỏ không nói bà ơi, con có bệnh hoài, tôi thèm cái bánh mà hôm bữa ăn trưởng giả bạn mình ghé bài ra ăn, tôi thèm lắm bệnh lắm. Trời ơi, bây giờ mới nói trời ơi, với cái gia tài của ông làm cái bánh đó cho cả dân trong cái thành sao có thi này ăn được, thành sao vậy rồi xin ăn cũng nổi nữa, mình giàu mà. Ông nghe bà nói vậy, ông nói trời ơi, sao tấm lòng bà bao la quá, bà nghĩ nhiều người vậy, bà tính làm cái bánh đó cho cả thành. Thì bà mới nói thôi vậy tôi làm cái bánh này nè cho những người có cái căn nhà trên con đường đi vào nhà mình ăn. Ông nói bà hay nghĩ nhiều dinh, nhưng nếu tới mình mà làm cho họ ăn. Bà nói thôi giờ tôi làm cái bánh này cho những người gia đình trong nhà mình ăn. Ông cố chịu. Cuối cùng bà nói thôi tôi làm cái bánh này tôi ăn. Ông nói có gì bà thì đó. Kẹt kẹt quá bà nói xong đi vị xốp rồi. Cuối cùng bà phải chuẩn bị nguyên liệu bột, nướng, bánh, bơ, sữa, đường, những nguyên liệu cho ông nhò bánh rồi. Ông vào rừng tự nhò cái bánh. Ông chết cái gì cái tài sản để lại quá trời lớn. Cái chư tỳ khu, hồi xưa chư tỳ khu thời Đức Phật là mỗi sáng đi bát. Rồi nghe chuyện này chuyện kia, dân chúng ta nói trời ơi cái ông này, ông chết nó lòi ra mặt chuột, trời ông giàu quá trời, ông tài sản, ông xung vào con quỷ chở 7 ngày chưa hết nữa. Mà sao ông đời sống không keo kiệt quá. Thì cái trưa hôm đó chưa tiền cô đi khách thực xong về hỏi thực xong cái ngồi bàn với nhau, tại sao trên thế gian này có người giàu thì giàu mà lại sao mà bọn xẻo vậy. Thì Đức Phật nghỉ trưa xong ngày nó ra ngày hỏi chuyện gì à, thì chưa tiền cô mới nói là sáng này có cái chuyện xảy ra ở thành sao có thi gì. Thì Đức Phật ngày mới khiếp hết, ngày nói không phải khiếp này, ông tưởng giả bọn xẻo đâu, mà trong nhiều đời nhiều kiếp đã bọn xẻo rồi, mà cái danh bọn xẻo như thế nào. Đức Phật ngày giải thích trong tiền kiếp xa xưa đó, ông ta cũng có cái tánh là keo kiệt bổn xẻo rồi. Nhưng mà một hôm nọ có một vị Phật độc giác nó đi khắc thực trì bình trước nhà ông. Cái buổi sáng đó không biết trời xui đất khiến làm sao, ông thấy Đức Phật cái ông mới đi vô nói bà ơi ra coi có cái gì đó cúng dường cho cái ông Phật đó rồi. Bà vợ mới nói trời tôi lấy ông này 20 năm nay thấy ông có cho ai cái gì đâu, xong tự nhiên hôm nay trời xui xong kêu đi ra cúng dường cho ông Phật. Ở mới mừng quá. Ở ra bà lấy cái bát Đức Phật vô bà bỏ những thức ăn ngon vô là thức cúng dường. Sau khi ông kêu bà vợ cúng dường xong ông đi vô rồi thôi ở nhà đi, ông đi ra. Ông đi ra ông thắc mắc không biết vợ mình cúng dường cho cái ông Phật độc giác là cái gì. Cái ông vợ nó bắt lên xem. Ông vợ lại thấy tụi ăn ngon không? Cái ông tiếp đi. Rồi cái này nó để lại cho mình ăn hoặc là cho những người trong nhà ăn. Còn làm một ông này ăn xong đi đâu không tiêu, nó có giúp gì cho mình đâu. Cái tâm ông tiếp mà ông lấy giờ lấy lại. Giờ nó cũng không dám lấy lại. Nhưng mà tâm hối tiếc. Vì vậy mà do cái phước là ông cúng dường trúng ngay Đức Phật độc giác. Nhờ kêu bà vợ cúng dường cho nó có phước. Ông sanh ra cõi trời cũng nhiều phước đó. Ông sanh ra cõi người kiếp nào sanh ra cũng là giàu có. Nhưng mà có khổ cái tâm hối tiếc là không có dám xài. Có cổ không dám xài. Cho nên bây giờ mình nhìn thấy người nào mà nhà lò 4-5 tầng nha, đi xe hơi lum la mà không dám ăn xài là biết cái cũng đầu đo rồi. Cái kiếp trước cũng cúng nhầm cái sự chánh định rồi hối tiếc thì sao. Vì vậy mà trong kinh giải là chúng ta phải có cái tâm tư, nghĩa là tư tiền, tư hiện và tư hậu. Tư tiền là sao? Là trước khi mình làm việc phước gì thì mình cũng quan hỷ đi, vui mừng đi. Đang khi mình làm mình cũng quan hỷ luôn. và sau khi mình làm mình nhớ lại thì mới quan hệ. Mình nhớ lại là sao? Mình mừng. Mình mừng là mình mừng là mình biết chôn của để dành. Mình mừng là mình chiến thắng được cái lòng ngộ sẻ của mình. Cái lòng ngộ sẻ. Hồi xưa trong thời Đức Phật có một câu chuyện như thế này mà kể ra quý vị nghe, quý vị thấy nó hơi quá đáng, nhưng thực chất là nó có xảy ra. Có cái vị sư đó xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, mà gia tài ổng đâu có cái gì, nhà ổng chỉ có cái mảnh giường thôi với cái cuốn cùng mình. Cứ mỗi lần mà ổng xuất gia xong cái tới cái mùa hạ mùa mưa, cái ổng thấy bây giờ mình mùa mưa mình ở ông chùa nó có làm gì, hay về nhà cái mình cuốn cái đám đất của mình lên, đám giường của mình lên, mình trồng mới rau mới đậu, cái hết cái mùa mưa của mình thu hoạch bán không có tiền, cái nắng lên cái ông trồng được cái ông lại vô chùa xuất gia. Ông xuất gia trong chùa cái thời gian cái trời đổ mưa, cái ông ngọt suy nghĩ trời bây giờ ở trong chùa nó có làm gì hết, mà trong đó mình có một miếng giường cái thì cuốn, cái ông lại tiếp tục ra đời. Ông xin Đức Phật này dẫn về nhà, ông lại cuốn đất, mà ông làm cái gì biết bảy lần. Cho nên bây giờ trong lực á, cái gì nếu mà coi kinh thì Đức Phật này cho phép cái người xuất gia rồi hoàng tục rồi xuất gia hoàng tục bảy lần mình nhà ông. Đó là thứ bảy á, ông mới suy nghĩ tại sao mình không chiến thắng được cái mảnh đất, cái cây cuốn này. Mảnh đất cây cuốn này nó làm thiền ổng nên ổng mới xuất gia rồi. Xuất gia là nó có ba loại, một là xuất thế tục gia, hai là xuất thiền não gia, thứ ba là xuất cao thái gia. Mà ông này ổng xuất thế tục gia rồi, tức là ông từ bỏ cái đời sống thế tục, ổng vào chùa ổng tu rồi, tức là xuất thế tục gia. Thứ hai là xuất thiền não gia, tức là chưa bỏ được một chút tham sân nào. Cho nên ổng mới có xuất thế tục gia thôi. Ổng vô chùa ổng ở, ổng thấy trời mưa rồi ổng có mảnh vườn, nghĩ tới cái lúc mà ổng cuốc đất trồng, cái tự nhiên mảng mùa mưa ổng có một số thâu hoạch mùa màng, thì ổng thấy ổng phái ổng quan hỷ quá, ổng bỏ về ổng làm. Cái lần thứ bảy á, ổng mới cầm cây cuốc, ổng mới quăng xuống sông, thì để quyết định là không có nhớ cây cuốc nữa. Ổng quăng xuống sông thì ổng mới la lên câu là ta là chiến thắng, ta là chiến thắng, đối diện chiến thắng mà. Cái tầm của ổng chiến thắng là ổng không còn nghĩ tới cây cuốc nữa. Thì lúc đó đức vua Pasenadi là bình đức vua Ba Tư Nặc là đi chiến trận trở về cũng chiến thắng trở về, đang trên đường trở về mà mình thắng trận đây không ai tung hô hết, chứ còn cái ông nông dân này mà ông cầm cái cuốc mà quăng xuống, ông chiến thắng ai? Đức vua cũng kêu lại hỏi con chiến thắng ai vậy, là chiến thắng ông trùm thì ông nói tao đức vua con chiến thắng cái lòng. Vua hỏi chiến thắng lòng con là chiến thắng làm sao? Nó con có một mảnh vườn với cái cố không à? Mà con vô xuất gia rồi mà con nhớ đấy, nó kéo con về, nhớ cái kéo con về mấy lần, lần này con quyết định con phải bỏ con ra đi, chiến thắng đó. Đức vua nghe vậy thấy quan hiểu, cái ban thưởng vậy, ông nói không, giờ không thèm, bây giờ đi xuất gia. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là cái tâm mình nó rất là nguy hiểm. Cái tâm của chúng ta nếu không tu á, thì coi như cuộc đời nó có ý nghĩa. Có những người quý vị biết, nhiều khi người ta nói thân á thì diễn ly nhưng mà tâm chưa diễn ly, quý vị hiểu không này? Thân diễn ly mà tâm chưa diễn ly. Cái thân của mình nhiều khi là gia y sư nè, sẽ đắp áo cà sa, quý vị là mặc áo tràng vô con người, thấy cái thân nó diễn ly, nhìn cái hình rất là đẹp, thấy không? Quý vị mặc áo tràng vô nhìn thấy dễ thương. Cái thân của mình nó lại diễn ly cái gương mặt, nhưng mà tâm của ta chưa diễn. Tâm còn phiền não. Thì có những người là cái thân người ta chưa diễn ly nhưng mà tâm ta diễn ly. Chúng tôi xin tiếp tục kể một câu chuyện Ngụ Ngôn nữa để minh chứng cho cái tâm đó là quan trọng. Câu chuyện này là một chuyện Ngụ Ngôn để nói lên là cái tu tâm nó quan trọng hay là cái hình thức. Chuyện này xảy ra giữa một cái nhà sư trẻ với một cô lái đầu. Một buổi sáng nọ cái nhà sư trẻ này mới ôm bác đi sang bên kia sông để đi khắc phục trì bình. Thì nhà sư trẻ này nó lên cái đò để mà đi. Thì trên cái đò đó là cái cô, có một cô gái trẻ đẹp đang lái đò. Thì cái vị sư này á, là người đầu tiên lên được ngồi ngay cái cô lái đò. Thì lúc mà ngồi ngay cô lái đò thì vì cái sắc đẹp của cô lái đò mà, nên cái vị sư này ngồi nhìn quá, ngồi nhìn ngắm cô lái đò quá. Sang bên kia xong thì cô lái đò chỉ lấy người khách mỗi người có 2 đồng thôi, nhưng mà riêng cái vị sư này cô lái đò lấy 4 đồng. Sư hỏi sao lấy mắc vậy? Cô lái đò nói tại vì lấy thêm 2 đồng ta có tội ngồi nhìn tôi. Tu rồi mà nhìn tôi. Vị sư này sao đi khất thực rồi sao mới trở về? Nghĩ đến chuyện hồi sáng bực mình lắm nha. Chị này lên cũng ngồi ngay cổ rồi nhưng mà nhắm mắt lại. Tôi chắc ăn nhắm mắt lại. Rồi khi sang đến đò bên đây thì cô lấy đò cũng thấy mỗi người có 2 đồng mà nhân viên ngày xưa cô đò 8 đồng. Thì này ông nổi sân rồi, ông nói là sáng á lỡ nhìn trả thêm 2 đồng được, còn bận về đâu có nhìn đâu, ngồi nhắm mắt cũng chết vậy đó, đâu có nhìn đâu. Cô lấy đò cô nói mặc dù xưa không nhìn tôi nhưng cái hình của tôi nó còn nằm trong tâm sinh chả chưa, tại sợ quá nhắm mắt lại cái hình bóng cô lấy đò nó còn nằm. Cho nên cái câu chuyện này muốn ngôn thôi, tôi kể cái mong là quý vị hiểu rằng là cái tâm của chúng ta tu được hay không là đây. Nhiều người mình thấy liêm diêm tay lần chuỗi miệng niệm Phật nhưng lòng có tu chưa, hay là giống cái ông sư đó nữa, thấy không? Cho nên mình phải thân tâm là phải là diễn ly, thân tâm phải diễn ly. Nhiều khi cái thân mình diễn ly mà tâm mình chưa diễn ly, hoặc là cái tâm mình diễn ly mà cái thân mình phải thân tâm. Vì vậy mà hôm nay chúng tôi giảng cái gì các bạn, pháp là tu tâm. Mà cái tâm ai mà có tu á nhìn biết liền, còn cái tâm người chưa tu mà nhìn không biết dễ lắm. Mình dựa vô cái bài pháp đó xin nói, khi mắt thấy sắc, khi tay nghe tiếng, khi mũi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, những nguyên nhân gì làm cho tâm mình trở nên tham ái, những nguyên nhân gì làm cho tâm mình trở nên u bi, thì hãy khắc phục cái chế ngự những nguyên nhân đó thì gọi là tu tâm. Như vậy thì sau bài pháp này rồi, mỗi lần mà mắt thấy tay nghe mà làm cho mình khó chịu, mình có khó chịu không? Không. Là mình có lo sửa người ta không? Có sửa. Có nhiều người nói xưa trong cái thầm con mỗi tháng con dọn rồi, cái bình bông để này khó chịu quá, bây giờ qua đây, giờ qua đây thời gian nó chán, bây giờ cái tâm mình, cái tâm mình quý vị biết hả? 365 ngày nó làm chủ lấy mình. Bây giờ mình phải lâu lâu phải làm chủ lại nó. Làm chủ mình dữ lắm. Quý vị để ý coi, mình ở trong nhà chừng từ 6 chiều cái bắt đầu đi, bắt đầu đi ra đường là mình phải đi, không đi là mình không chịu yên cái đó đâu. Vậy mình khó chịu lắm, bực bội ai đụng tới mình tự à. Cái mình đi ngoài đường suốt ngày từ 6 đến chiều cái mong về, mong về nhà, trời ơi nắng bụi quá, mong mau về tới nhà cho nó khỏe. Cái tâm mình nó điều khiển mình ở nhà từ 6 đến chiều cái rồi đi, biết ra ngoài nắng bụi vậy cũng phải đi cái đạp, đi qua nhà bạn sớm nói chuyện chút cho khỏe, ở nhà buồn quá. Đó là cái tâm mình, nó hiểu mình rồi, chứ mình chưa mình biết là đi ở bển chừng tiếng đồng hồ sau là cũng phải đòi về thôi. Mình phải nghĩ ngay cái là một tiếng đồng hồ sau tâm mình sẽ đòi về, mình không chịu thôi. Mình mà ngồi thiền á, mình bữa nào mà quý vị thử gác giờ ngồi xếp bằng hoặc xếp già thế mới có 5-10 phút mới kêu xả thiền muốn xả, tại mình chiều nó quen rồi, nó muốn cái gì cái mình chiều, nó muốn cái gì mình chiều. Bây giờ mình tập bớt chiều thì con chiều là con hư nha, cái tâm mình chiều biết lắm. Cái phần ngày dạy cái tâm mình nó giống như con khỉ chiền từ cành cây là cái khác, giống như con cá ở dưới con mặt nước vậy. Đối với vậy bây giờ mình có cái hình nào, hình ảnh nào là mình để mà mình cho con khỉ nó bớt chiều, cột khỉ là không được rồi, cột là khó chịu nó cựm được rồi, chỉ có chuyện là chặt bớt nhanh, hiểu cái ý tức là mình bớt cho có cái điều kiện cái tâm mình. Cái tâm mình giống con khỉ mà mình mọc ra nhiều nhánh quá thì nó chuyện à, phái nhiều chuyện nè, phái đi gặp bà này cái gặp bà kia là nó chuyện ngay, nó đòi đi ngay à, là ưa thích người ta khen mình, ưa thích người ta tâm sự với mình là nó chuyện ngay. Bây giờ chặt bớt đó đi, giống như bây giờ mình có cái cành cây nhiều nhất mà bỏ con khỉ nữa là nó cứ đứng nhánh này nhảy qua nhánh này, nhảy qua nhánh này, nhảy một lúc. Bây giờ muốn cho con khỉ nó không nhảy nữa thì đâu có gì sao, chặt bớt vậy nè. Thì bây giờ mình cũng bớt nói chuyện người khác đi, đúng không? Bớt nói chuyện người khác đi. Thì nói cho quý vị nghe, mình nói chuyện người khác đó là mình hay nói khẩu thuật, mình nói xong rồi. Bây giờ mình tập nói chuyện của mình, tập nói chuyện của mình. Nói bà ơi, ngày hôm qua trời ơi, cái tâm tôi nó hành hạ tôi quá, tôi phải thấy được cái tâm tôi. Tu là mình thấy được cái tâm, đây là có cái tuệ sáng mình thấy được cái tâm. Tu là mình nhìn vô đừng nhìn ra. Phải chi sư là thượng đế nha, Sư mà tạo quá, đánh tạo quá, sư đánh con người hai mắt quay vô cho khổ thấy đường đi luôn, tôi biết. Cái chi vậy? Khổ giờ người khác, đúng không? Mình hay giờ người khác để đánh giá, người này đẹp mình cũng khen, người kia xấu thì mình chê, người cứ vậy đó. Và trong khi đó mình phải tập cái tâm mình là nhìn thấy cảnh sắc, biết cảnh sắc, nhìn thấy cảnh thinh, biết cảnh thinh, nhìn thấy cảnh gì, biết cảnh gì, biết đó là cảnh thôi. Vậy mới tu được. Trong kinh Đức Phật ngài dạy là khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì làm cho tâm tham ái khởi lên, khắc phục. Đối với vị tướng chung, tướng riêng là cái gì? Tướng chung là gì? Là mình nhìn đây là người nam hay là người nữ? Đó, tướng chung. Cái người nam mà cao ráo, mảnh trai và đẹp, mà lùn thấp ốm là xấu, là tướng chung. Người nữ cũng vậy, nhìn cái người mảnh mai ốm là đẹp, mà mập là xấu, là cái tướng chung. Thì Đức Phật kêu đừng nắm giữ cái tướng đó, đừng nắm giữ tướng, mà hãy nhìn tất cả chúng sanh là ngũ uẩn. Ngài dạy cái con người mình nè, khoa học nó phân tích là ruột gan khèo khổ gì đó chưa biết, nhưng mà trong kinh Đức Phật ngài dạy đó chỉ là danh sắc thôi. Danh là gì? Là thuộc về phần công pháp, sắc là thuộc về sắc pháp. Nói rộng hơn một chút là ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Mà ngũ uẩn thì vô thường, là khổ đau, là vô ngã. Như vậy thì nếu quý vị nhìn sư là cái ngũ uẩn, sư nhìn quý vị là ngũ uẩn, là an lạc nha. Ngũ uẩn này đang nói cho các ngũ uẩn khác nghe, là không có tham ái, không có sân nhiều hết. Chứ phải là sư tính định nói cho các tính nữ nghe là thấy là có tương liên tương trùng được. Hồi xưa Đức Phật có những kiếp này là Bồ Tát, ông vua đến cúng dường, ngài cũng cúng chúc cho trẫm được nhiều sự an lành. Hoàng hậu đến, ngài cũng cúng chúc cho trẫm, ngài không có quan tâm đến là vua hay hoàng hậu, tức là không có nắm giữ cái tâm của ngài, hiện vậy sẽ bớt phiền não. Còn mình nắm giữ tướng chung sao mà đồng nắm giữ tướng riêng nha? Tướng riêng là gì vậy? Cái cô này nè, cô vừa đẹp mà lại nói chuyện dễ thương, cái bác này nè nắm giữ tướng riêng này, cái bà này đã xấu rồi, nói chuyện khó ưa, bắt đầu nắm giữ tướng riêng. Có ưa đến mức độ bây giờ tôi nhìn thấy cái tướng bà đi tôi cũng ghét rồi, bà mở miệng nói tôi thấy vô duyên nữa. Cho nên cái mình nắm giữ tướng riêng vậy đó, tâm nó không được gì. Và đối với vị cái gì đã từ cái tướng bả hay từ cái tâm này, từ cái tâm mình. Quý vị để ý đi, cũng căn nhà này nè, cái buổi sáng là mình thấy con người nó khỏe, chút xíu mình ra mình nhìn mình thấy sao mà nó cái nhà này dễ thương. Nhưng mà mình đang giận cái gì mình nhìn căn nhà là thấy khó chịu kìa. Như vậy ta phải căn nhà này, căn nhà nó là cái nó giống như vậy đó. Ví dụ như ngày mà mình mới lấy chồng, mình mới lấy vợ về, cho mình nhìn vợ nhìn chồng thấy thương quá, ba năm sau nhìn ổng cho thấy nó quái quá trời quái luôn, nó khóc quá trời khổ ghê. Mà ổng chồng chứ, ổng chồng chứ, nhưng mà cái tâm được, cái tâm của người này. Đó là cái ý mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị hôm nay, là cái bài pháp nói về tu tâm. Tu là tu gì? Tu cái tâm mình làm sao cho nó hiền hiện đó. Mà đối với vị tu tâm, có người nói tu tâm tức là sửa tâm, quý vị thấy đúng không? Ai nói đúng vậy ta? Đúng, sửa tâm là sửa gì?
Sửa là cái gì mà mình cảm thấy nó phiền não?
Cái chữ sửa này mình hiểu với cái ý nghĩa gì thì đúng, chứ không phải là mình sửa cái tâm xấu thành cái tâm tốt, không được. Cái tâm xấu đã là tâm xấu rồi, cái tâm tham đã là tâm tham rồi, còn cái tâm vô tham, cái tâm thiện là cái tâm thiện. Như vậy thì không ai nói là mình sửa tâm được hết, mà hãy nói là tu nó có một nghĩa nữa là gì? Là trao dồi. Tu sửa trao dồi, tu tập đó là trao dồi. Mình trao dồi cái tâm thiện để tâm bất thiện nó không sanh khởi, đúng không? Tức là con người mình á, một là minh nó sanh thì vô minh nó diệt, mà vô minh nó sanh thì minh nó diệt. Ánh sáng nó xuất hiện thì bóng tối nó biến mất, bóng tối xuất hiện thì ánh sáng biến mất. Mình không thể nào mang bóng tối ra ngoài khỏi cái phòng mình được, mà muốn diệt cái bóng tối này phải sao? Mở đèn đó thì bóng tối từ đó mất, chứ làm sao mà mình dọn cái bóng tối ra khỏi phòng mình được? Không được. Làm sao mình sửa được cái tâm bất thiện? Mà tu tâm ở đây tức là mình phải trao dồi cái tâm tốt, cái tâm thiện, để cho cái tâm bất thiện không có mặt. Mà khi mà cái tâm mình thiện rồi thì cái bất thiện không có. Quý vị thử nghĩ cái ngày nào mà mình thấy mình thương chúng sanh đó, mình thương người này, muốn giúp đỡ, cái tâm mình từ bi, mình muốn tới độ, mình muốn giúp người, thì mình thấy cái cuộc đời này mình thấy thương. Còn cái tâm mà mình khó chịu, bực mình là nó mất cái tâm thiện. Cho nên mình phải khởi lên những cái tâm tốt, thì cái tâm xấu không. Tu tâm là vậy, tu rất là trao dồi những cái tâm tốt, để cái tâm xấu nó không có cái diệt cái hiện hữu. Còn nếu như mình để cái phiền não nó nhập vô rồi, cái tâm xấu nó khởi lên là cái tâm tốt không. Dù mình đang nóng đấy, đang giận á, ta lại khi mình tôi đang giận, bực mình, tôi khi đang bực tâm nó chưa, nó chưa nguội, thấy rõ gì ban ngày, thấy rõ gì cái tâm là ban ngày đang bực mình, thì mình làm sao tự mình phải khắc phục để mà mình khởi lên cái tâm hiền thiện cho cái tâm xấu đó. Đó là nội dung chính của bài pháp hôm nay. Thì xin tóm tắt nội dung bài pháp là chúng ta tu sáu loại tâm đó. Tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiện thức, thân thức, ý thức. Như vậy thì mỗi lần mắt thấy tai nghe mũi mũi lưỡi nhất thân xúc chạm, ý suy nghĩ về chuyện quá khứ, về khi nghĩ về chuyện tương lai, để làm cho mình buồn thì mình khắc phục những cái nguyên nhân, để cho những cái tâm khác nó tốt lên, những tâm thiện sanh khởi lên, khéo gìn giữ tâm mình. Đức Phật này nói cái người tu khéo gìn giữ tâm mình một cách cẩn thận, giống như là mình giữ con gương của mình. Cái gì bảo vệ con gương mình như thế nào thì bảo vệ cái tâm mình. Thì cái bài giảng của sư đến đây cũng vừa phải lấy thời gian nha. Trước khi dứt lời nhân dịp là năm mới, hôm nay thì là hôm nay là một năm Tết, cũng còn Tết, sư cũng xin nhân dịp và xuân về, sư xin gửi cái bài pháp này coi như món quà đầu xuân, xin gửi đến quý vị, mong rằng bài pháp này là một món tinh thần giúp cho tâm của quý vị ngày một sáng hơn, hiền thiện hơn, để chúng ta tiến gần đến cái bậc giác ngộ, gần gũi với Đức Phật. Bởi vì tu sao không biết, nhưng mà biết bàn chống đến hầu gần Thế Tôn là được, chứ đừng có hầu gần mấy cái ma dương kia. Mình thấy tu sao mình gần Phật thì sẽ tốt hơn. Các bài giảng đến đây xin được kết thúc. Lần nữa xin kính chúc quý vị luôn luôn được sống an lành, hạnh phúc và hạnh hảo an, từ bi và giải như thế với Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.